Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 15 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng đoàn Quốc hội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả xác minh nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Đà Nẵng miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh năm học 2022-2023.
EC hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Eurozone do khủng hoảng Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đã làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về nội dung dự thảo đề án. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó trưởng Ban chỉ đạo cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo, Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Thời gian qua, Quốc hội đã có nhiều quyết sách kịp thời trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như phục hồi nền kinh tế sau dịch. Trong đó có những quyết định quan trọng về chính sách tài khoá. Về nhiệm vụ xây dựng các chuyên đề của đề án, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Đảng đoàn Quốc hội đã tập trung xây dựng các chuyên đề được Ban chỉ đạo phân công, bảo đảm tiến độ và chất lượng, được thường trực Ban chỉ đạo, tổ biên tập các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao, nhiều nội dung được tiếp thu và đưa vào dự thảo đề án.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Nghị định số 46 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 13 ngày 21 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ, hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi. Trong đó, Nghị định bổ sung điều 32C, điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi. Theo đó, các điều kiện cụ thể là có thiết bị, dụng cụ để bảo quản sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi theo hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp. Nơi bày bán, kho chứa sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tách biệt hoặc không bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất độc hại khác.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin kết quả xác minh của Bộ Công an về nghi vấn tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo đó, đối với đề thi môn ngữ văn, hoàn toàn không có việc lộ đề thi. Việc dự đoán tên tác phẩm sẽ ra trong đề thi chính thức của 3 sinh viên là quản trị mạng KaitoKid dựa trên sự phân tích của các cá nhân trong nhóm và kết quả bình chọn của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, việc này đã tạo ra sự hiểu lầm trong dư luận về việc đề thi bị lộ, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm hành chính theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cơ quan chức năng của Bộ Công an đang phối hợp với nhà trường và địa phương để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Theo nghị quyết mới được thông qua của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập được hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2022-2023 do Hội đồng Nhân dân thành phố quy định. Thời gian hỗ trợ trong 9 tháng của năm học 2022-2023 không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.
Trong thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin truyền thông đưa tin, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận khám và điều trị một số người bị bệnh hoại tử xương hàm mặt có liên quan tới bệnh lý hậu COVID-19. Trước tình hình trên, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện khẩn trương báo cáo nhanh tình hình người bệnh đến khám điều trị, kết quả điều trị bệnh hoại tử xương hàm từ tháng 2 năm 2022 đến nay cho Bộ Y tế trước ngày 16 tháng 7. Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện liên quan thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét xác định nguyên nhân gây bệnh.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư 12 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 2021-2025 với tổng chiều dài hơn 723 km. Quyết định này được ban hành ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên. Dự án gồm các đoạn Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Nha Trang và Cần Thơ, Cà Mau.
Từ ngày hôm nay 15 tháng 7, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Trãi 2 chiều theo phương án 3 làn sát giải phân cách dành cho ô tô, 2 làn dành cho xe máy, xe đạp, giảm gây xung đột giao thông. Phương án trên được đưa ra khi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thực hiện tổ chức lại một số nút giao thông trên địa bàn, trong đó có nút giao ngã tư Sở. Theo đó, để đồng bộ với phương án tổ chức mới tại nút giao ngã tư Sở và hạ tầng giao thông đã được đầu tư, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề xuất phương án tổ chức lại giao thông trên trục đường Nguyễn Trãi.
Cũng trong ngày hôm nay 15 tháng 7, nhà máy điện rác Sóc Sơn sẽ đi vào hoạt động. Dự kiến mỗi ngày nhà máy sẽ tiếp nhận và đốt khoảng 4.000 tấn rác, tương đương 70% lượng rác của cả thành phố Hà Nội. Từ đó khoảng 20 MW điện sinh ra từ quá trình đốt rác sẽ phục vụ hoạt động của nhà máy và khoảng 50 MW sẽ hòa vào điện lưới quốc gia. Trước đó, nhà máy đã có thời gian vận hành thử nghiệm quy trình đốt rác lấy điện, đã được kiểm tra kỹ lưỡng và nghiệm thu.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo nước này sẽ tổ chức quốc tang cho cựu thủ tướng Abe Shinzo vào mùa thu tới. Đầu tuần này, một đám tang cá nhân được tổ chức cho cựu thủ tướng Abe với sự tham dự của các thành viên gia đình và bạn bè. Lần gần nhất Nhật Bản tổ chức quốc tang là vào năm 1967 với quốc tang của ông Suigizu Yoshida, thủ tướng giai đoạn Nhật Bản trỗi dậy mạnh mẽ từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Để chuẩn bị ứng phó với nguy cơ nguồn cung khí đốt từ Nga tiếp tục bị cắt giảm, Liên minh châu Âu EU kêu gọi các quốc gia thành viên giảm nhu cầu khí đốt. Động thái này được đánh giá là một nỗ lực chuẩn bị ứng phó với nguy cơ nguồn cung từ Nga tiếp tục bị cắt giảm. Lượng khí đốt trong kho dự trữ của EU hiện chỉ ở mức 62%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu của khối là lấp đầy 80% công suất vào tháng 11.
Ủy ban châu Âu EC đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong năm nay và năm tới, đồng thời điều chỉnh dự báo lạm phát do tác động của cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Cụ thể, EC dự báo kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng ở mức 2,6% trong năm nay, thấp hơn so với mức 2,7% được đưa ra vào tháng 5. Trong năm tới, khi tác động của cuộc khủng hoảng tại Ukraine và giá năng lượng tăng cao trở nên rõ ràng hơn, tăng trưởng kinh tế của Eurozone sẽ ở mức 1,4% thay vì 2,3% như dự báo trước đó.
Mexico cam kết chi 1,5 tỷ đô la Mỹ để nâng cấp cơ sở hạ tầng biên giới trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến 2024, củng cố biên giới với Mỹ. Cam kết được đưa ra trong chuyến thăm vừa qua đến Mỹ của Tổng thống Mexico nhằm giải quyết các quan ngại của Washington liên quan đến vấn đề nhập cư. Giới chức Mexico đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc hiện đại hóa các điểm nhập cảnh ở biên giới giữa Mỹ và Mexico nhằm đẩy nhanh việc đi lại, trong khi cần tăng cường cơ sở hạ tầng ở biên giới phía Nam với Guatemala nhằm ngăn chặn dòng người di cư.
Cơ quan thống kê Hàn Quốc cho biết trong năm 2021, số người di cư quốc tế, tức là những người đi khỏi hoặc lưu lại Hàn Quốc hơn 90 ngày, bao gồm cả công dân Hàn Quốc và người nước ngoài, giảm gần 350.000 người, tương đương với 28%. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi cơ quan này thống kê số liệu vào năm 2000. Sự sụt giảm này là do các làn sóng COVID-19 buộc các nước áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh, gây gián đoạn hoạt động hàng không.
Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc sẽ ký một thỏa thuận vào tuần tới nhằm nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ở Biển Đen. Sự đồng thuận này được đưa ra sau cuộc họp bốn bên tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm bớt nguy cơ khủng hoảng lương thực ở nhiều nước trên thế giới. Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra, thì việc các bên có thể thống nhất nối lại hoạt động xuất nhập khẩu ngũ cốc được coi là điểm sáng trong bức tranh u ám. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Hiện tại Messi chỉ còn giao kèo với Paris Saint-Germain đến mùa hè năm 2023, kèm lựa chọn gia hạn thêm một năm. Tờ báo thể thao Marca tiết lộ Paris Saint-Germain đánh giá cao năng lực của Messi và muốn gia hạn hợp đồng với cầu thủ đến năm 2024. Gia nhập Paris Saint-Germain từ năm 2021, thế nhưng những gì mà Messi thể hiện tại đây là chưa đúng với kỳ vọng. Thậm chí có thể coi ngôi sao người Argentina đã có màn trình diễn khá tệ. Kết thúc mùa giải, anh chỉ sở hữu 11 bàn cùng 15 đường kiến tạo sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường. Thế nhưng bên ngoài vấn đề chuyên môn, thì Messi lại giúp Paris Saint-Germain cực kỳ thành công ở khía cạnh thương mại. Kể từ lúc khoác lên mình chiếc áo Paris Saint-Germain, Messi đã giúp đội bóng nước Pháp tăng gần 700 triệu euro tiền doanh thu.
Theo CNN, Bồ Đào Nha, một đội bóng giấu tên có trụ sở tại Ả Rập Xê Út, sẵn sàng trả cho Manchester United khoản phí 25 triệu bảng để sở hữu Cristiano Ronaldo. Số tiền này còn cao gấp đôi so với những gì Quỷ Đỏ bỏ ra để đưa Cristiano Ronaldo trở về sân Old Trafford. Nếu như Manchester United đồng ý và Ronaldo gật đầu đến Ả Rập Xê Út thi đấu, đội bóng này sẵn sàng trả cho ngôi sao người Bồ Đào Nha mức lương lên đến 210 triệu bảng cho hợp đồng 2 năm, tương đương với khoảng hơn 2 triệu bảng một tuần.
Novak Djokovic đã trở thành nhà vô địch của Wimbledon và hiện tại điều mà nhiều người quan tâm chính là kế hoạch thi đấu của anh trong thời gian tới. Tuy nhiên nếu không có gì bất ngờ, Novak Djokovic sẽ bỏ lỡ giải Mỹ mở rộng sắp tới vì quyết định không tiêm vaccine của mình. Nhiều khả năng Djokovic sẽ chỉ thi đấu tại châu Âu với các giải đấu lớn còn lại trong năm 2022 như là World Cup, Davis Cup và ATP Final. Sau đó anh sẽ tiếp tục nghỉ dài tới ít nhất là đầu tháng 2 do không thể nhập cảnh vào Australia để dự Grand Slam đầu tiên trong năm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, trong ngày hôm nay ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, trời oi bức, nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ. Còn với các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, nắng xuất hiện từ sớm, lại không được hưởng lợi từ gió đông nam ẩm, nên nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ. Nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở một số điểm như Hà Giang, Cao Bằng, khu vực Lào Cai và dự báo từ ngày mai 16 tháng 7 khi gió đông nam yếu hẳn, miền Bắc sẽ bắt đầu một đợt nắng nóng trên diện rộng. Miền Trung cũng bắt đầu ngày mới với thời tiết nắng ráo trải đều ở cả 14 tỉnh thành phố miền Trung. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Trung Bộ sẽ phổ biến từ 34 đến 35 độ và cũng từ ngày mai một đợt nóng mới sẽ quay trở lại miền Trung. Gió mùa Tây Nam suy yếu, Nam Bộ và Tây Nguyên đón ngày mới với thời tiết tạnh ráo, có nắng nhẹ. Và khoảng thời gian từ nay đến 14 và 15 giờ chiều, nắng vẫn duy trì ở Tây Nguyên và Nam Bộ, tạo điều kiện cho nền nhiệt ngày ở đây tăng lên mức 28 đến 31 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ là 32 đến 34 độ. Sau 15 giờ chiều, mưa rông sẽ xuất hiện nhiều trở lại ở cả hai khu vực.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.